Sau khi thống nhất thì chiều nay nó sẽ có hai nội dung. Một là tốt yêu ba cái chủ đề đã thảo luận và hai là cái chuyên đề tâm hành cần phải trao đổi với đại chúng. Còn phần mà đúc kết ba buổi thì mỗi buổi chị Tôn Đức trong chủ tọa đoàn đã đúc kết rồi. Cái đầu tiên thì thưa đại chúng, vì thời gian nó ít mà cái nội dung cần truyền tải nó nhiều cho nên tâm hành sẽ nói khéo để trộn lẫn, quý vị nhận cho nó đủ. Đầu tiên là nội dung trong ba buổi tọa đàm á, khi mà ngồi đây nghe thì nhắm mắt lại tâm hành hình dung ra là có lẽ tâm hành sẽ sắp xếp trật tự lại để mà đúc kết thì nó đúng với cái tiến trình lịch sử, tức là sư ông chúng ta tiếp nối Phục Hưng Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, thì trước tiên là có Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam trước, rồi đề tài thứ hai á là sư ông sẽ là người tiếp nối Phục Hưng, và thứ ba là chúng ta là con cháu đã tiếp nhận đó như thế nào. Thì thứ tự đầu tiên là cái đề tài thảo luận ba, tức là sự hình thành và phát triển của Thiền phái Trúc Lâm. Rồi thứ tự thứ hai á sẽ là nội dung là công hạnh của Hòa Thượng Tôn Sư, và chủ đề thứ tự thứ ba chính là niềm tin đối với Thiền Tông. Đây là một điều sư ông đặt ra cái tiêu chí tối thiểu mỗi thiền sinh chúng ta phải đạt được điều đó. Nội dung chúng ta sẽ đi theo trình tự như vậy. Thì đầu tiên các bạn sẽ không có nói đủ như một bài thuyết pháp mà mang tính đúc kết những gì đại chúng vấn đề đã thảo luận và các bạn thấy cần phải nói để đại chúng nắm vững. Đầu tiên á, chúng ta nhớ là hiện nay đâu đó vẫn có hai cái danh từ là Phật giáo Trúc Lâm và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Điều này nó đáng có thật. Thì kết luận thế nào, học thuật thế nào là câu chuyện khác, nhưng mà nhìn thật vào vấn đề. Nói đến Phật giáo Trúc Lâm thì chúng ta nghĩ ngay đến hai mốc lịch sử là Phật giáo tại núi Trúc Lâm Yên Tử trước khi Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Thứ hai là Phật giáo được vị Tổ Pháp Loa định hình tại chùa Vịnh Nghiêm Bắc Giang trở thành Phật giáo Trúc Lâm là quốc giáo. Cái đó nó có thật rạch ròi. Đại chúng để ý cái này thì ra ngoài quý vị nói chuyện nó sẽ bị vấp váp. Thì trong cái tế nhị hiện nay á là Thiền phái Trúc Lâm chúng ta đang được hình thành phát triển và nó nở hoa cho mọi người. Chúng thấy một cái hình hài của Trúc Lâm Yên Tử Thiền phái là gì? Ai cũng biết. Nhưng mà cái hình hài của Phật giáo Trúc Lâm đó thì nó vẫn đâu đó mà nó chưa cho chúng ta thấy rõ được. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Thế thì Phật giáo Trúc Lâm thì bao gồm toàn nước Đại Việt, tất nhiên phải có nhiều tông phái, không thể toàn chỉ là một tông phái được. Thế thì Phật giáo Trúc Lâm là có cả thiền tịnh và mật, nhưng mà thiền phái Trúc Lâm thì không thể khác, chỉ có thiền tông. Như vậy thiền tông là một môn trong ba môn lớn của Phật giáo Trúc Lâm. Thế thì với sơ tổ là khai sáng dòng thiền Trúc Lâm chứ không phải khai sáng Phật giáo Trúc Lâm, tại vì Phật giáo Trúc Lâm nó có trước khi ngài ra đời cơ mà, ở núi Yên Tử ngài hiền quán có, đúng không? Và nếu mà nói Phật giáo Trúc Lâm được định hình á, từ ngài Pháp Lóa đó là thành lập giáo hội, thì thời ngài khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thì ngài có nhắc đến tịnh độ vân vân, nhưng mà ngài nhắc tới lý tánh. Như vậy tịnh độ là một cách tùy cơ, như cái bài kệ mà giáo sư mới khám phá thêm cuốn hải giảng đó, ngài nói ngài niệm di đà vân vân, quý vị ngài kỳ lại chỗ đó, hôm nay không có giảng, không đủ thời gian. Thì ngài nhấn mạnh rằng là quan niệm a di đà thì chính là a di đà, mà ngươi niệm a di đà thành ma. Vì sao vậy? Là tại niệm a di đà mà tâm nó còn động, thì tâm động nó thuộc về sanh diệt chứ không gì, không gì cái cớ. Còn ngài niệm a di đà là a di đà bởi vì sao? Bởi vì tác bà ha, tức là ngài có một từ tánh sẵn sáng và bất cứ chỗ nào, nơi nào, thời điểm nào, nhúc nhích cử động gì đều là tánh đó, gọi là tự tại tác bà ha. Thì tánh a di đà hiện tiền như vậy chứng tỏ, chứng minh cái sở trường của ngài, nhấn mạnh đó là thiền tông và các pháp khác là một pháp tùy duyên tùy cơ. Vì sao? Bởi vì Đại Việt là một đất nước có nhiều nhân dân và có nhiều tông phái thì không thể nào là bỏ ra được. Như vậy cái sở trường nó rõ, chúng ta nhớ để thấy rằng là mình nói đúng tinh thần khoa học rõ ràng chứ chúng ta không có nói theo cái tình cảm thương ghét hơn thua. Đó là điều mà quý vị là đang ở chốn tổ chắc là phải nắm một cách chắc, không chắc á là chúng ta không vững về cái gốc của mình là nó không ổn. Thứ hai, từ cơ sở đó thì hiện nay các nhà nghiên cứu người ta đã viết thành sách rồi, và sách của họ là được cái chuẩn của khoa học. Cho nên nghiêm nhiên là nó có uy tín vào trong cái giới học thuật. Nhưng mà cái chuyện đúng và sai thì sau này quý thầy sẽ có cái cách tiếp cận và chỉnh sửa lại theo cách của mình. Đó là quý vị cho rằng là thiền phái Trúc Lâm có từ thời cả ngài Hiền Quang và ngài Đầu Viên. Nhưng mà nói như vậy á thì mình vô tình mà xúc phạm các ngài, là bởi vì thiền phái chưa ra đời mà bảo rằng có là xúc phạm. Ví dụ như ngài Lâm Thế, ngài có giỏi tới đâu, ngài lục tống tới đâu thì ngài vẫn là đệ tử của ngài Hoàng Bá, và ngài Hoàng Bá không thể thuộc tống Lâm Thế. Quý vị nhớ sự tôn trọng này. Điều này trong ngữ lục các ngài có viết. Các ngài nói á, cái người mà đạt mà gọi là thiếu rồi mà có sao lợi phải là một đời thuần tình. Thúc phải á ra đi cũng là thu thần thì tịch á nhiên tự tài thú có sao lợi. Và chư tổ nói rằng là nếu chúng ta đều viết như vậy là chúng ta có lỗi với thầy mình. Bởi vì có khi thầy mình không được mà mình ép phải được. Các ngài gọi là có lỗi. Cái điều này chư vị tổ đức họ dạy kỹ đó. Chúng ta nhớ chứ không phải là chúng ta nói bằng cái tâm chúng sinh. Cùng vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ một cách khoa học. Khoa học là gì? Nó rõ ràng, nó có thật, nó chứng minh thật, nó thật như vậy chứ không phải là có cái cách tiếp cận và suy diễn của chúng ta. Đó là gì? Đó là chúng ta có thể ghi nhận được một cái ý là thiền phái Trúc Lâm Y Tử được đặt nền móng trước đó. Thứ nhất, cần có một thiền phái thuần túy Việt Nam. Nó được mánh mún ý tưởng muốn khai phát từ thời nhà Lý. Nhưng mà có thời nhà Trần mới đủ duyên hình thì nó được đặt nền móng trước đó là nhà Lý, tối thiểu là vua Trần Thái Tông. Và cái chứng minh này quý đệ chứng minh dễ lắm. Một là Phật Tài Tông, là ngài Trần Thái Tông đã nói. Hai là các cái tinh thần vân vân, sau này quý đệ sẽ học kỹ sau. Thì chúng ta nhớ một điều nữa là được đặt nền tảng trước khi vua Trần Nhân Tông khai sáng, đặt nền tảng thôi. Nhưng mà để khẳng định rạch ròi rõ ràng trở thành một thiền phái có tôn chỉ, tôn phong, phương trình v.v. thì phải nói là nó có khi từ khi bắt đầu thành lập thiền phái. Quý khẳng định như vậy ha, cho nên chắc. Và chúng ta cứ nói tự tin bằng cái tính khoa học, nó có thật là đúng, đừng theo quan điểm, nó có thật. Đó là những điều mà đi ra ngoài tôi tiếp cận. Tôi nghĩ rằng vấn đề trong nhà chúng ta phải nắm chắc, không nắm chắc mình run, mình thiệt thòi, là mình tự đánh mất chính mình. Một việc nữa là quý vị thường dùng một cái danh từ học thuật là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời là một sự dung hợp tài tình giữa ba thiền phái. Thì nên là Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, điều này không sai. Nhưng nếu chúng ta đặt giả sử là một Tôn giáo bạn, một Phật giáo Thiền Tông ở nước bạn, ví dụ Nhật đi, họ ngồi tỉnh táo họ nghe, mà mình nói không khéo á, thì họ nói rằng là họ nghe mình nói, trước đó thiền phái Tỳ-ni Lưu Chi mang màu sắc Ấn Độ, ngài Vô Ngôn Thông và Thảo Đường là mang màu sắc Trung Hoa. Rồi mình nói rằng là thiền phái Trúc Lâm là một sự kết hợp tài tình giữa ba cái đó. Rồi nhắm mắt họ nhìn ra một cái bức tranh là thiền phái các vị là sự vá víu của ba cái mạng có hai màu sắc, đúng không? Cho nên chữ kết hợp này á, nó lòi ra một câu chuyện rằng là thu thập bằng kiến thức rồi tiêu hóa nó theo cách học của thế gian. Cho nên nó chưa đạt đến cái của một thiền phái. Nhưng chúng ta không nên nói đó là sai. Bởi câu chuyện đó là danh từ học thuật. Thì chúng ta con cháu trong nhà chúng ta biết một cách đầy đủ hơn đó, thì mình ghi nhận điều đó. Nhưng mà nói khéo, mình nói khéo, ví dụ như một cậu học trò lên lớp mà không chuẩn bị bài trước thì chỉ nghe theo lời cô giáo dạy, cho nên cậu đó không theo kịp bài. Còn một cậu học trò, cậu có đi học thêm, cậu chuẩn bị bài trước, thì lên đó cậu chỉ có nghe và nhận ra vấn đề thôi. Thì cậu này không tiếp thu mà phát hiện vấn đề. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu là học giả chỉ nghe kiến thức, dung nạp và tổng hợp kiến thức như cách học thuật hiện nay gọi ngoài đời, thì tất nhiên họ phải nói như vậy là bình thường. Nhưng mà quý vị nói á, chúng tôi học thiền, chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi có một cái thế giới của chân tâm của mình. Là tôi thấy vô đó nó không có tướng. Tôi thấy vào đó nó không có niệm. Cho nên không thể có một cái loại hình vá víu. Nó đâu có tướng đâu vá víu. Mà chúng tôi thấy á, là khi ngộ thiền ở trong thiền tông thì các ngài đọc kinh hoặc nghe pháp là những lời kích để trí chúng tôi phát huy một điều mới. Chứ không phải chúng tôi đưa vào chúng ta vá víu. Mà cái đó nó có thật nếu một vị chứng ngộ. Chúng tôi chưa có ngộ, nhưng mà chúng tôi ngồi thiền thấy được như vậy. Mình nói khiêm nhường vậy đi. Thế. Thì từ đó mình, nếu mình nói theo học thuật, thì khi trở lại trí tuệ nguồn vô sư, có nghĩa là trí tuệ đó nó không phải nhờ cái gì mà biết, mà từ nó sáng biết. Trở lại nó. Thì trí tuệ nguồn vô sư là vô tướng mà nó hay có diệu dụng bất khả tư nghị, là hay sánh áp tất cả tướng vững vô tướng. Thì trên cơ sở trí tuệ nguồn vô sư đó, cái gì chưa có mình có khả năng làm mới, gọi là trí tuệ sáng tạo. Và những gì đáng có chúng ta kế thừa phát huy mà không phải học theo, thì đây là trí tuệ tái tạo. Trí tuệ tái tạo, trí tuệ sáng tạo được đặt nền tảng trên trí tuệ nguồn vô sư, chứ không phải là một loại hình học theo vá víu như là kiến thức bình thường của thế gian. Thì trong trí tuệ đó nó vô tướng, nó thanh tịnh, nó bất động, nó sáng ngời, nó đúng chất của một cái chân tâm, có khả năng cho hành giả vượt thoát và tự tại, không vì một cái điều kiện gì cả. Bởi vì chất đó là chất của thiền sư, thế thôi. Chứ mình đừng có nói là chuyện của mình, đó là chất của thiền sư. Nó có một trí tuệ như vậy. Thì từ đó mình sẽ nói rằng là, thế thì với là lịch sử là vua Trần 14 tuổi đã bỏ đi tù. Sau đó gọi về thì ngài vẫn học đạo, làm vua vẫn học đạo, làm thái thượng hoàng ngài đã viết được tác phẩm Cứ Đường Lạc Đạo, nói được cái chất mà ngài đã ngộ đạo rõ ràng. Tất nhiên ngài đã có trí tuệ nguồn, ngài đã sáng. Thì khi xuất gia thì tất nhiên ngài phải chứng sâu thiên tủy, trí tuệ này càng được nâng cao. Từ đó những gì cần cho một có người Việt Nam thích hợp tu về thì ngài sáng tạo. Những gì đáng có mà hay, ngài tái tạo. Tái tạo sáng tạo đó được đặt nền tảng trên trí tuệ nguồn vô sư của một vị tổ sư chứng đạo, chứ không phải là một người học thuộc bình thường. Từ đây nó có được cái kết tinh của thiền phái Trung Lâm Việt Nam, không rơi vào cái lỗi vá víu của học thuật. Điều này nếu quý vị nắm được chìa khóa này, quý vị giải quyết được nhiều việc lắm. Ngày nay có một luận án nói về cái thiền phái Thảo Đường mà nói tới ngài Tuyết Đầu. Thì ngày xưa quý ngài nói ngài Tuyết Đầu là vắng từ thiền, giải quyết làm sao, luận lý làm sao, mà thiền Thảo Đường hiện nay nó chưa rõ ràng. Thì dùng một chìa khóa này, vắng từ thiền là có vắng từ hay là không vắng từ? Quý chị đã chuẩn bị cách để mà lọc nó ra, nó lòi ra hay lắm. Nếu có vắng từ thì có tướng thì không được gọi là thiền. Nếu mà không vắng từ thì tại sao gọi là vắng từ thiền? Vậy vắng từ không phải thiền, mà vắng từ thiền thì vắng từ cách nào là thiền? Thì cũng phải dùng cái trí tuệ tái tạo này. Bởi vì ngài Tuyết Đầu là một người luận hay về công án thiền, nhưng mà không phải ngài luận theo học thức, mà luận theo diệu thuật của thiền sư, là cớ dụng mà không khởi tác dụng của cớ dụng. Cho nên cách luận mà không có chỗ cho tình thức bám, mà chỉ có người thấy thì thấy ra, mà không thì thôi. Mà do vì ngài luận hay quá cho nên gọi là vắng từ thiền, chứ không phải là có tướng của vắng từ. Thì những cái này tôi nghĩ rằng là những chìa khóa đại chúng có thấy khó cũng phải du vào. Tại vì mình thấy khó mà đứng ngoài là mình bị lộ lạ. Nó vậy đó. Mà nhất là thời giờ là học thuật. Học thuật mà nói tới cái chuyện mà thiền nó học thuật nó hay lắm. Đó là một cái mốc thứ hai nói về sự hình thành của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta cần biết. Cái mốc thứ ba là cái mốc tiếp nối. Sau đó đến thời ngài Pháp Loa, ngài làm được nhiều phật sự lớn, đặc biệt tại chùa Vịnh Nghiêm, khu Yên Tử, nâng tầm Phật giáo Trúc Lâm lên tầm quốc giáo. Đại chúng biết rồi, không nói nữa. Tiếp theo ngài Huyền Quang. Ngài Huyền Quang cùng là một câu chuyện độc đáo. Mọi người nhìn ngài Huyền Quang với một giá trị hơi bị thiếu. Chúng ta đánh giá ngài Huyền Quang, nhìn nhận ngài Huyền Quang, học hỏi Huyền Quang cống hiến cho thiền phái Trúc Lâm, ngán cái đoạn ngài kế thế tổ vị trở về sau nó ít lắm. Ngài mới dừng tổ vị xong, ngài trao cho quốc sư an tâm, ngài nghỉ ngơi. Từ đó có nhiều vị hạ thấp cái phần công đức của ngài đối với tam tổ Trúc Lâm. Chúng ta nhớ sự cống hiến của ngài là từ khi đặt chân vào đạo, mà tính là ngài tiếp sáng tổ vị từ khi ngài ngộ đạo, phải tính tới thời mà ngài đáng chờ việc cho sơ tổ kìa. Thế tại sao chúng ta ghi nhận một đoàn gia là sao? Rồi đến thời mà ngài chờ việc cho nhị tổ kìa, ta tương tác với nhau, ta chờ giúp nhau, ta cùng làm cho nhau Phật pháp lên, thì ngài Huyền Quang ngài dù giỏi nhưng mà trong thời sơ tổ nhị tổ thì ngài buộc phải là người chờ việc ở trong đó. Mà trở về của một người chứng đạo thì đâu được gọi là không cúng hiến đâu, cùng tiếp sáng tổ vi má. Đó là một ý đại chúng ta để ý. Thứ hai là nói ngài tiếp kiến lúc đó già rồi, ngài có vẻ chán nản, không còn cái nhuệ khí thanh niên để mà khai sáng tổ vị. Thưa đại chúng, đây là một nguyên lý bình thường của cơ thể con người. Phật lớn tuổi đáng thuyết pháp, Phật nói ta đau lưng quá, kêu ngài sao lại Phật lên nói thế. Đó là bình thường của gia, là bình thường. Và ngài đại sư Khuôn Việt giúp vua rất giỏi. Cuối cùng về ở lớn tuổi ngày về cái chùa Trung Minh ở chùa Thanh Hóa Hàm Rồng, cùng về đó ẩn giật tùy dân là vật sự. Rất nhiều vị như vậy. Ngài Đại Giác Ly cũng vậy, là quốc sư vô đường mà khi già cũng phải xin về núi dưỡng già, tức là tu tập. Thì đó là câu chuyện bình thường, không có gì phải trách, phải tạm gọi là có cái tâm không hay với ngài. Chúng ta phải nhớ điều đó để chúng ta nhìn nhận và học hỏi tốn kính vị tổ của mình. Thì câu chuyện Tam Hoàng chỉ muốn nói gọn vậy, nói dài nó thiếu thời gian, chỉ nói gọn vậy thôi. Thì từ khi đến đây có hội thảo, Tam Hoàng sẽ nói rõ cái chuyện này với ngài Huyền Quang. Như vậy chúng ta nhấn mạnh một cái điểm nữa, thời kỳ khai sáng là tam tổ. Bước tiếp theo quý vị phải nhớ một giai đoạn lịch sử nữa là thời kỳ Trung Hưng, trong khoảng thế kỷ 17-18, do hai ngài, đó là ngài Chân Nguyên và ngài Hương Hải. Hai vị này có đặc biệt này, xuất phát từ Trung Hoa, dòng trí bản đột không của Tông Lâm Tế, có tối thiểu là ba vị chia ra làm hai nhánh có liên quan tới hai vị này. Cái nhánh thứ nhất là ngài Diết Triết, Hòa Thượng Chức Tông. Đầu tiên ngài đến Campuchia vào Đồng Nai ra Hội An, lúc đó mới 1633, theo thương nhân Nguyễn Tề đi ra đất Bắc. Nhớ nhà mốc đó. Tuyệt của Chiến Trú là trụ trì chùa Hóa Yên, là đệ tử của ngài Minh Hành. Thì ngài Tuyệt của Chiến Trú là thầy của ngài Chân Nguyên. Mà ngài Chân Nguyên xuất gia được ít lâu thì bổn sư tịch cho ngài Chân Nguyên tìm có gặp ngài Minh Lương là sư chú, thì được ngài Minh Lương khai thị ngộ đạo cho nên nối pháp. Thì ngài Minh Lương ngài nói rằng là một tống Lâm Tế về bên ông, ngắn đây vẫn còn là Lâm Tế. Nhưng mà nhắn ngài Minh Hành là người Hoa, cho nên ngài vẫn giữ tiếp tục cái dòng truyền thừa của ngài Chức Công. Còn nhắn ngài Minh Lương xuống ngài Chân Nguyên là ngài Chân Nguyên người Việt Nam, cho nên ngài muốn khôi phục Phật giáo Việt Nam. Thì ngài nhớ là cái mốc đã có là dòng Thiệt Trung Lâm Yên Tử, cho nên ngài là người trung hưng lại dòng Thiệt Trung Lâm Yên Tử, ngài Chân Nguyên. Thì lúc này nó mới có danh từ là Lâm Tế Trúc Lâm. Lâm Tế Trúc Lâm nó có từ đấy này, chứ không phải có trước đó. Còn trước đó ngài, tôi quên rồi, qua gặp vua Trần Thái Tông trong thoáng chốc, không được gọi là nội tông Lâm Tế được, thoáng quá thôi. Cho nên Lâm Tế Trúc Lâm nó có tối thiểu là từ cái thời đó, từ thời Nguyễn. Đó là một nhánh ha. Nhánh thứ hai cũng là dòng Lâm Tế, thuộc tông Lâm Tế, dòng Trí Bản Đột Không từ Trung Hoa đi qua vùng đất Cù Lao Chàm ở Hội An giáo hóa. Thì lúc này có ngài Hương Hải ở Triều Phong. Triều Phong lúc bây giờ là đất Quảng Trị, vô tới Phú Xuân Huế. Thì ngài học giỏi và làm quán ở đó. Sau đó ngài gặp hai vị này học đạo và xuất gia tại Cù Lao Chàm. Rồi sau đó là được chúa Nguyễn Phúc Tần mời ra cái chùa Trấn Hải ở chùa Vĩnh Hòa đó, chùa Bường Tứ Hiền, ra đó để chữa bình cho triều đình thành công. Thì chúa Tần mới lập cái Thiền Tịnh Viện ở đó, mời ngài trụ trì. Rồi sau rồi đã nghi cho nên mới đánh ngài điều tra có gì mới đuổi về Cù Lao Chàm. Ngài thấy thiếu duyên cho ngài, 1682 ngài mới theo thương nha ra ngoài cột Nguyệt Đường này thành lập. Tôi nói nhanh như vậy tại cái đoạn nó đi nhanh, nó dài quá. Và ngài cũng phát tâm để mà trung hưng lại thì mà Trúc Lâm. Như vậy cũng là từ Trung Hoa một nhánh đi qua bên đây là có ba vị thầy. Nhánh thứ nhất là ngài Chức Cống, nhánh thứ hai là của ngài Lục Hồ Viên Cảnh và Đại Thông Viên Khoan, là thầy ngài Hương Hải. Hai nhánh đó cùng đi ra Đức Bắc gặp nhau và cùng trung hưng thì mà Trúc Lâm Yên Tử. Mình nhớ rồi, chỗ này nó cũng hấp dẫn đó, nó hay đó. Rồi sau đó nó bị chim lắng thì tới thời đây là sư ông mình, gọi là cái thời chúng ta mới nói tiếp là cúng hành hồi xưa. Như vậy nhắm mắt lại thì mình thấy Trúc Lâm Yên Tử chúng ta cần nhớ mấy điều. Một, Phật giáo Trúc Lâm và Thiền Pháp Trúc Lâm. Phật giáo Trúc Lâm chúng ta khỏi cần nghe ai, nhớ đầu tiên ngay Trúc Lâm Yên Tử đã có một nền Phật giáo chưa rõ ràng, vẫn có Phật giáo gọi là Phật giáo Trúc Lâm. Thứ hai, dưới thời ngài Pháp Loa ngài lập thành giáo hội cũng là Phật giáo Trúc Lâm. Còn Thiền Pháp Trúc Lâm nó có từ khi vua Trần thành lập. Tiếp theo là trên cơ sở ngài chứng ngộ cho nên ngài mới phát minh mới hoặc tái tạo cái đang có, gọi là trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Thứ ba là nói về cái việc mà cống hiến và duy trì của hai vị tổ tiếp theo. Tiếp theo chúng ta nhớ tới sự truyền thừa là đến thời thế kỷ 17-18 là thời kỳ Trung Hưng. Từ đó mình nói xuống như vậy là mới nói xuyết qua thôi. Bây giờ mình dừng lên cái bộ khung của Trúc Lâm Yên Tử này. Một thiên phái được hình thành hạng hoài, phát triển mạnh, bắt buộc phải có những điều căn bản. Một, ông chỉ. Điểm đến là gì? Phải có, chắc chắn là có. Một thiên phái rõ ràng có trí tuệ không thể thiếu được. Hai, tông phong. Ba, phương pháp hành trì, 4 cơ sở tự viện và đồ chúng. Ít nhất là như vậy, còn nhiều nữa, 8 mục tiêu lần mà tôi nói gọn trong buổi này chứ nói thôi. Thế thì tôn trì thì mà trung tâm viên tự là cái gì? Chứ chỉ quý vị chứng minh nè. Một, chúng ta nêu lý do. Chư tổ vốn vô tâm và tùy duyên ứng cơ, không hề lập một pháp. Nhưng mà trong cái vô tâm và phát huy, nó từ trí tuệ cho nên nó logic và rõ ràng. Từ đó có quyền cho chúng ta nhận ra các ngài đã làm gì trong đó. Tổ vô tâm và ứng cơ là phát huy dùng, nhưng chúng ta là có trí tuệ học được ngài các ngài chúng ta thấy ra. Mà vì lý do là cái xã hội bây giờ xã hội học thuật rõ ràng thì buộc chúng ta phải nêu ra. Tổ không nêu chúng ta phải nêu ra thì người này người ta mới chịu. Đó là gì? Bây giờ nói tôn trị này là chúng phải nói rạch ròi rành rẽ theo học thuật để không bị lộ lạ. Một, nói về tôn trị thiền tông nói chung. Kinh Tăng Già, Đức Phật dạy chỉ tâm vi tông, gì vô môn vi pháp môn. Hai con này nó nói đủ hết cái pháp, cái lối vào và nhận ra nó rõ. Tức là ngộ tâm là chính và cửa không là cửa vào. Muốn vào nhận tâm thì đầu tiên phải biết các pháp hiện. Cho nên sư ông mới dạy Bát Nhã, Kim Cang, rồi sau đó mới dạy là Lăng Nghiêm Pháp Hoa. Như vậy nhắc tới tông chỉ là nhắc tới ngộ tâm. Chốt một cái này nè. Chứng minh. Lục Tổ nói chỉ luận kiến tánh, không luận thiên đàng giải thoát. Chú Tổ Đạt Ma được chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nhị Tổ Pháp Loa là người học Phật trước phải kiến tánh. Sư ông Trúc Lâm luận về thiền tông thì kiến tánh khởi tu. Từ đó chúng ta nhớ ngộ tánh tức là tôn chỉ thiền. Tiếp theo, vậy thì tôn chỉ của Trúc Lâm đến từ là cái gì? Phản quang từ kỷ, bổn phần sự bất tùng tha đắc. Quý vị nhớ cái cụm từ từ kỷ bổn phần sự, cái cụm đó đó, nó chỉ có một nghĩa duy nhất là chính mình thôi, chứ không gì. Mà dịch cho đủ thật ra hiểu cho gọn á, từ kỷ bổn phần sự là chính mình. Cho nên cái câu đó dịch gọn là quay lại nhận ra mình. Thì bây giờ xác định cái mình là cái gì? Sơ Tổ nói buông xuống cái buông chẳng được chính là cái ai. Tức là những cái gì buông được buông sập đi. Còn một cái vô tướng ràng người không thể buông chính hắn là từ kỷ. Xác định xong chưa? Mình nói có ý kiến của Sơ Tổ mà đâu có từ nói đâu, phải không? Như vậy phản quan để ngộ tánh chính là tôn chỉ thiền. Là tôn chỉ thiền nói chung. Nhưng mà của Trúc Lâm Viên Tự là gì? Là có thêm cái con đường để trở về và nhận ra. Thì cái điều này á, nếu mà nói giác ngộ ngộ thì sống, nhưng mà phải ngộ nhiều lần mới tới. Mà chính cái nhiều lần cho nên tôi mới viết cái bài tinh thần phản quang này, nó có nhiều tầng bậc từ cảm nhận cho đến ngộ đến chưa sâu. Vấn đề đọc thì sẽ thấy để mình xác quyết đó là tôn chỉ. Tôn phong là gì? Họ con đồng trần. Thì điều này tôi xin được ngừng, tại vì tôi dạng nữa nó dài cái chuyện này. Tôi chỉ ví dụ thôi, nó có nhiều lắm nhưng mà ví dụ nhỏ thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói đời là huyện, thân giả, tiền bạc cũng giả. Chưa thật là vậy. Không học đạo cũng phải như vậy. Tiền là tờ giấy in ra thôi. Khi mình chết mình đâu có sai đâu, phải không? Mình đang nói vậy, có một cậu sinh viên đưa lên nói thưa thầy, con xin cúng dường thầy triệu thầy nhận không? Mình vừa nhận nó nói, thầy nói dạ nhận làm gì? Mình không nhận nói, thầy còn xài tiền không? Xài tiền mà không nhận là nói láo, dối lòng, đừng làm thánh, nhận đi. Mình vừa nhận nó nói sao? Nó nói dạ nhận làm gì? Vậy nhập thế là gì ngay khi nhận tiền cúng dường? Chúng ta phải đặt ra như vậy nó mới văn minh. Phải không? Nó thật. Nó hay lắm. Nó đơn giản lắm. Cái nhập thế này nó được đặt nền tảng trên việc ngộ tánh. Thì bây giờ đại chúng giải bài toán này. Trở lại cái chân tâm trước. Thì thấy huyễn nhưng mà vẫn bất động và thanh tịnh. Gọi là như huyễn tam muội. Rồi bước tiếp theo là gì? Là hãy vào ra từ tài mà không tướng ra vào. Cái bước một này trở lại từ tánh. Thì tiền là huyễn nhưng mà mình vẫn thấy đúng tiền đó, cho nên tiền thanh tịnh như huyễn tam muội. Chứ mà huyễn là vất, huyễn vất đó là bỏ rồi mà bỏ không phải là thiền. Ngài Pháp Loa ngài nói luận về thiền định là thân tâm này buông xả tức là không dính và rồng rang, chứ không phải là dục nó đi. Cho nên trở lại từ tánh, phẩm vật cúng dường không phải ở vật mà lòng thanh tịnh, cho nên vật thanh tịnh. Thì lúc này mình không sợ họ chế mình, không phải thiên sứ, không có sợ. Thiên sứ đâu có ngạ đâu mà sợ, có bạn ngạ mới sợ, không bạn không có sợ. Cho nên nói con cúng dường thầy triệu thầy nhận không? À thầy ghi nhận công đức con thầy nhận. Nó nói vậy dạ nhận làm gì thầy? À nếu mà con thấy dạ không được nhận phải không? Thì con cứ giữ đi, thầy không nhận nữa. Mà đừng có cái lý để nhận. Mà nói nếu con thấy dạ không được nhận thì con cứ giữ đi, thầy không có nhận. Nó nói thầy con xài tiền sống nhận, à, thầy nhận. Nó nói dạ nhận làm gì thì con cứ giữ đi. Nó nói bây giờ thầy giải quyết sao nhận, không nhận là con cứ đưa đây hoài chứ con không có xuống, thầy giải quyết đi. Nó con cứ đứng đó con đưa, thầy đi về. Thầy đi về, con đứng đó con đưa đi. Mọi pháp ở ngôi vị của nó, thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Trả lại ngôi vị của nó, các pháp vô thường, luân lưu sanh diệt vẫn bất động như động bao giờ. Chính là nhập thế. Cái chỗ này nó hay lắm. Quý vị chưa có ngộ có thể học lõm được á. Trở lại từ tánh này. Thấy như hiện này. Như hiện tam muội là đã thanh tịnh này. Sau đó nhận và không nhận là nên tôn trọng và trả lại chính họ. Mình hay ra vào là sao? Tùy thời nhận hoặc không nhận. Nhận là ra, không nhận là vào. Mà không tướng ra vào chính là tự tại, là tôn phong nhập thể. Vậy nên cái tiêu chí của nó là vào đời mà không nhiễm. Hay cho mình không nhiễm chính là cái chất của chân tâm này, nó từ không nhiễm. Thứ hai, nó phải được quần chúng đón nhận, có nghĩa là nó thuần với cục đệ. Quý vị đem vào dạy con em ta mà đi về nó sống khác, ta đâu cho đi học, phải không? Một, vào đời không nhiễm. Hai, quần chúng đón nhận. Hai tiêu chí. Cái này gọi là đi vào lòng dân, đó là nhập thể thành công. Ba, phương pháp hành trì. Thì cái này chúng ta đã được học nhiều rồi, không lặp lại nữa ha, lặp lại nó dài. Phương pháp hành trì nó có hai điều. Một là thực hiện hàng ngày. Thì nghĩ khóa tụng kinh đã có sám hối sáu căn. Cái này chúng ta có thể chứng minh được từ thời Ngài Trần Thế Tông đến thời Sơ Tổ Trúc Lâm. Cái này chứng minh trong các bài giảng rồi, không nói nữa. Hai là cách dụng công. Thì cách dụng công nó có hai phần. Một phần á là phải tôn trọng thống chỉ, tức là anh bày diễn biết, anh phải ngộ tánh. Hai là anh tôn trọng yếu chỉ, tức là phải là thiên thường thừa. Cách dùng cống là dùng mà không có chỗ dùng. Đó là Ngài Pháp Loan Ngài dạy rồi. Có nghĩa là anh dùng kiểu diễn biết mà anh đừng kẹt vào chỗ này, anh hướng tự tánh, và chỗ này phải không dấu vết để khế tự tánh, thì đó ngộ tự tánh, gọi là yếu chỉ. Và từ đó trường chi cho chúng ta về tri vọng biết có chân tâm, nó không nằm trong cái dấu vết của tạo tác. Nó khế tự tánh để ngộ tự tánh, thì nó thỏa mãn yếu chỉ và tôn chỉ, gọi là đạt chuẩn của thiền phái Trúc Lâm, chứ không phải là mới sinh ra ở đây. Mình phải chứng minh như vậy. Chừng đó là chúng ta đã dừng đến được cái bộ khung căn bản của thiền phái Trúc Lâm rồi. Tại thời gian ít, quý thầy chỉ nói chừng đó thôi. Chừng đó quý đệ nhắm mắt lại mà nhớ là đã nhớ được cái bộ khung căn bản của thiền phái Trúc Lâm. Sau đó quý đệ mà đầu tư để ý tu tập và gọi để tâm vào một cách nghiêm túc á, càng ngày nó càng thông. Mới đầu nó thông, sau đó nó sáng, sau đó nó phát huy, nó hay lắm. Đó là sự hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm. Nó rõ ràng, nó hình thành, nó phát triển có ba thời kỳ: khai sáng, trung hưng và thời này là đương đại.